Mà Ngân, chương 356 Tiêu đoàn trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoàng có biểu hiện như thể không thể nghi ngờ, quả thực giống như hai người khác nhau so với hình ảnh tên ác đồ giết người như cắt dạ trước kia. Ốt cuộc là thiên sứ hay ma quỷ, Mạc Mần Giang đã không thể hiểu rõ được nữa. Mặc dù thời gian đã về đêm, nhưng nhân viên công tác team sổ 139 vẫn đi theo bên cạnh Tiêu Hoàng, nghe Tiêu Hoàng chỉ đạo, không có mảy may oán hận nào. Đây chính là cái gọi là trên làm dưới theo, ngay cả sĩ quan cấp cao là Tiêu Hoàng vừa mới từ trên chiến trường trở về, đều không ngại cực khổ như vậy, những nhân viên y tế nho nhỏ như bọn họ còn có tư cách oán giận hay sao? Cùng lúc đó, ở trong bồi A Tinh tại chiến tuyển Tây Cương, Mã Hiển Nhĩ đang ở trong phòng nghỉ, sắc mặt dữ tợn. Tên Tiêu Hoàng kia, bồi La quân đoàn thì tính là cái thá gì? Vậy mà cũng dám vu khống ta, quả thực là to gan lớn mật a, Mã Hiển Nhĩ lạnh lùng, lớn tiếng oán giận. Ngay vừa rồi, hắn bị Ách Tề Nhĩ răn dậy hơn 2 giờ, nhưng cũng không bị xử phạt quá lớn, chỉ là cảnh cáo miệng trong nội bộ mà thôi, có thể nói, xử phạt như vậy, hoàn toàn là không đau không ngứa, thậm chí là một loại bảo hộ thiên vị, nhưng mà trong mắt Mã Hiển Nhĩ, đây chính là một loại xâm phạm tới uy nghiêm của hắn. Hắn cũng ghi hận cả Tiêu Hoàng, thậm chí là toàn bộ Bồi La quân đoàn, bởi vì trong mắt hắn, tất cả đều là do Tiêu Hoàng khởi xướng. Đối với việc bản thân cầm đầu khiêu khích thì hắn lại trực tiếp lựa chọn quên đi, có lẽ đây chính là một loại bá đạo, hoặc là một loại thói quen, bọn họ vẫn luôn là quân chủ lực đoàn sổ một tại chiến tuyển Tây Cương, trong lòng Mã Hiển Nhĩ, hắn cao hơn người khác một cái đầu, thì chính là đạo lý nên có, nếu dám phản kháng, đó chính là một sự mạo phạm. Hơn nữa đặc biệt là kiểu mạo phạm trắng trợn như Tiêu Hoàng. Trưởng quan, ta khuyên ngài vẫn nên bớt giận đi, Bồi La quân đoàn tất nhiên là không thức thời, nhưng cũng không thể không thừa nhận chúng ta làm cũng có chút quá mức. Bồi La quân đoàn vừa mới đánh thắng một trận lớn, đang sĩ khí cao ngất, hơn nữa mọi người đều hướng ánh mắt vào Bồi La quân đoàn, hiện tại chèn ép Bồi La quân đoàn, rõ ràng không phải là thời điểm tốt nhất. Hơn nữa lúc trước Ách Tề Nhĩ tướng quân tuy rằng nghiêm khắc nhưng kỳ thực chính là một loại bảo hộ. Tham mưu trưởng Vương Huy, hảo tâm, an ủi, sĩ khí cao ngất. Không phải chỉ đánh thắng 2 trận hay sao? Có thứ ma văn khung máy móc chết tiệt kia là rất giỏi ư, nó thì tính làm cái gì, từ khi khai chiến cùng Duy Lâm công quốc Vân Đoan quân đoàn của ta đã đánh bao nhiêu thắng trận rồi. Sổ lẻ cũng nhiều hơn Bồi La quân đoàn của chúng a, Mã Hiển Nhĩ đáp, giọng nói toàn ngập vẻ kiêu ngạo, nét mặt dường như không đặt bất kỳ kẻ nào vào trong mắt. Đương nhiên nguyên nhân trực tiếp nhất thúc đẩy Mã Hiển Nhĩ giận dữ chính là Ách Tề Nhĩ ra lệnh cường chế Mã Hiển Nhĩ ở địa phương quỷ quái là cảng Bồi A Tinh này, diện bích trong vòng một tuần. Mã Hiển Nhĩ cũng không ngốc, điều này có nghĩa gì, trong lòng hắn trong phi thường rõ ràng, đó chính là nhường Hải Lam Tinh cho Bồi La quân đoàn, phòng ngừa Mã Hiển Nhĩ làm ra điều gì đó không hay. Điều này trong mắt Mã Hiển Nhĩ thì chính là đang che chở Bồi La quân đoàn, trắng trợn che chở, nhưng hắn lại hồn nhiên không nhận ra, nếu như sai lầm khi trước của hắn bị đưa ra tòa án quân sự, thì Mã Hiển Nhĩ sẽ không thể chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cứ xem đi, một ngày nào đó ta sẽ cho tên Tiêu Hoàng kia được đẹp mặt, chỉ là một tên ngự sư cấp 1 có gì mà kiêu ngạo. Mã Hiển Nhĩ nhíu mày, khinh miệt nói. Tham mưu trưởng Vương Uy cùng không nói, trong lòng cũng có tính toán riêng, không hề nghi ngờ, Bối La quân đoàn này trong mắt hắn tuyệt đối là một sự uy hiếp tới địa vị của Vân Đoan quân đoàn ở chiến tuyển Tây Cương, phải nhanh một chút tìm ra một biện pháp thay đổi loại cục diện này thì mới được. May mà hiện giờ Bồi La quân đoàn vẫn là quân đoàn thay phiên, nói cách khác cách một đoạn cần quay về tinh cầu, mà một đoạn thời gian này, chính là lúc để Vân Đoan quân đoàn xác lập địa vị. Không cần quên, chiến tuyển Tây Cư CMG chính là sân nhà của Vân Đoan quân đoàn. Đảo mắt một ngày đã trôi qua, trong văn phòng, Tiêu Hoàng cũng không biết gì về phản ứng của Mã Hiển Nhĩ, đương nhiên, hắn vẫn có thể tưởng tượng được, tuy nhiên, Tiêu Hoàng cũng chưa từng để ý nhiều, trong mắt hắn, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực mới là điều trọng yếu nhất. Tới 8 giờ Tiêu Hoàng chậm rãi mở mắt, hơi hoạt động thân thể một chút, thử vận chuyển ngự lực, sau đó nhấc lên túi hành toang, chuẩn bị tới phòng bệnh sổ 2 để tiến hành trị liệu. Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Hoàng vừa mới đi ra khỏi văn phòng, đã thấy được truyền lệnh quan của Bộ Tổng Chỉ huy đang đứng ở cửa, phía sau hắn là 10 tên binh sĩ võ trang hạng nặng, trên vai ngoài dấu hiệu quân đế quốc thì còn có một tiêu ký quân đội hình tấm thuẫn, đây chính là tiêu ký quân đội cảnh giới binh. Mà nhiệm vụ của những người này chính là bảo hộ các nhân vật quan trọng, hoặc là chấp hành nhiệm vụ ám sát. Nhìn thấy lính liên lạc và cảnh giới binh, Tiêu Hoàng tự nhiên hiểu được lính liên lạc muốn làm gì. Tiêu đại nhân, xin chào, lại gặp rồi. Lính liên lạc nhìn thấy Tiêu Hoàng đi ra, hơi cúi người cung kính nói. Ta đặc biệt đến truyền mệnh lệnh khen ngợi của Ách Tề Nhĩ, La Kiệt đoàn trưởng nói, để cho ta trực tiếp đến tìm ngài. Đọc đi, Tiêu Hoàng cũng không có quá nhiều lời vô nghĩa, gọn gàng dứt khoát nói. Xét thấy Bổi La quân đoàn liên tục đánh tan Liệp Ưng quân đoàn cùng Kim Ti Thức quân đoàn, hoàn toàn cướp lại quyền chủ động chiến lược tại Long Liệt Tinh, do Gió Bộ Tổng chỉ huy quyết định tấn chức Tiêu Hoàng thành thượng tá, chính thức phong Tiêu Hoàng làm đoàn trưởng Bổi La quân đoàn, La Kiệt thăng chức thành phó sư trưởng sư đoàn Đế quốc sổ 19, phân công quản lý sự việc của Bổi La quân đoàn, các sĩ quan khác được trao tặng vô úy huân. Cách chương.